Xây dựng ở trên cái vấn đề thâm tín nhân quả. Cái thâm tín nhân quả nó cũng đồng với ý nghĩa với cái vấn đề gọi là liễu chi nhân quả, tức là rất là hiểu mọi cái lý của nhân quả. Thế thì đối với Phật pháp nó không có một cái vị thượng đế nào thực sự mà giáng phước hay là ban hỏa, ban phước hay là giáng hỏa cho con người, cho chúng ta. Mà tất cả những cái vấn đề mà phúc hay hòa của chúng ta đó, nó đều phát sinh ra từ cái chính chúng ta. Chính chúng ta tạo cho chúng ta một cái chính báo và một cái y báo. Rồi thì cái y báo và chính báo đó tùy theo cái chất liệu nhân quả mà chúng ta xây dựng. Nếu mà cái chất liệu nhân quả ấy nó thuộc về thanh tịnh thì cái chính báo nó sẽ thanh tịnh, cái ý báo ấy cũng thanh tịnh. Thì đối với lại chúng sinh thì phần đông chỉ có hai cái loại mà nhân, đó là thiện nhân, ác nhân. Đức Phật thì vượt quá luôn cả cái vấn đề mà thiện nhân và ác nhân ở của chúng sinh. Cho nên chúng sinh mà tu thiện nhân thì chúng sinh sinh lên cõi trời cao nhất. Và nếu chúng sinh mà làm ác nhân, tùy theo cái ác đó, tùy theo cái trình độ của cái ác đó, nếu ác nhất thì chúng sinh đọa xuống địa ngục vô gián. Vẫn cái thiện nhân cũng vậy, cũng tùy theo trình độ mà chúng sinh sinh lên các cõi trời nó cao tột đó. Thì là ở những cái cõi trời mà cao nhất, tốt nhất. Còn Đức Phật thì tạo nên những cái nhân, những cái nhân nó siêu xuất cái nhân thiện và ác. Cho nên những cái nhân nó thành tựu những cái chính báo và y báo siêu xuất lục đạo. Tức là có nghĩa là vượt ra khỏi mọi cái nhân mà hoàn thành, lập thành á, cái lục đạo hay là tam giới, thì cái nhân của Đức Phật nó vượt trên đó. Thành ra chúng ta có thể suy nghĩ là về cái nhân của Đức Phật đó là thuộc về cái thiện nhân nào. Cái nhân của Đức Phật thật ra thì nó không thuộc về là cái thiện bình thường của thế gian nữa, mà nó thuộc về là thanh tịnh. Anh ơi, nó thuộc về cái phương diện là thanh tịnh nhân. Thì cái thanh tịnh ấy đó là cái vấn đề mà hôm qua chúng ta cũng có bàn đến. Tức là thanh tịnh đấy đó là cái nhân mà đem đến cái sự giải thoát cho mọi người, nó đem đến cái lợi lạc cho muôn loài. Thế cái phúc đó, thì một cái người làm thiện thiện, họ có thể được một cái phúc. Cái phúc đấy là một cái chính báo xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh, và một cái y báo được hưởng mọi thứ ngũ dục cho chính họ thôi. Và khi mà họ cũng có thể rằng là họ ở trong những cái cảnh như vậy, họ lại gần gũi với tất cả những cái nhân duyên của cái vấn đề mà gọi là ác, tức là hưởng, rồi thì họ sẽ lại tạo những cái nhân ác ở trên nó, rồi thì họ lại đọa. Thành ra cái nhân thiện, nhân ác nó cứ vòng vo ở trong cái phước đó, nó cũng có rất là nhiều cái khả năng để làm ác. Cho nên bây giờ tôi nói một cái ví dụ điển hình thôi. Một người có phước cho nên họ có thể làm mà cao cấp kia lắm. Họ có thể làm tổng thống, thủ tướng, rồi họ độc tài. Họ đàn áp, họ giết chém, họ thủ tiêu. Rồi chính vì như vậy, cái phước đó của họ đó là một cái môi trường để cho họ làm biết bao nhiêu điều ác. Chính vì họ có phước cho nên họ muốn giết ai cũng thành. Tức là họ chỉ có hạ lệnh thì là những cái tay chân thuộc hạ nó có thể thủ tiêu cái người nọ. Họ có cái phước như vậy. Thế chúng ta đây nhiều khi thiếu cái phước, cho nên vì vậy chúng ta lại cũng giảm cái họa. Bởi vì nói ví dụ thôi, bây giờ mình mà có nổi cơn thịnh nộ thì mình cũng có giết được người nào, tại mình vô lực và vô quyền. Nhưng mà nếu mình có quyền lực ở trong tay mà mình nổi cơn thịnh nộ thì cái kẻ đó có khả năng bị chết. Cho nên cái phúc cái họa nó cứ vòng vo như vậy, mà chúng sinh lại chỉ nghĩ tới mình thôi. Cho nên vì như thế làm ác cũng vì mình mà làm thiện cũng vì mình. Thành ra mỗi lần mà đi cúng dường Tam Bảo hay là phóng sinh hay bố thí thì cũng chỉ cầu phúc cho mình. Rồi cái lúc mà cần phải làm ác là cũng vì mình, là cũng vì cái quyền lợi của mình, hay là vì cái như ý gì đó của mình, mình cũng có thể làm ác. Cho nên nói chung là làm thiện, làm ác gì cũng vì mình. Đức Phật thì không có cái tính chất của cái vì mình. Cho nên cái phát một cái tâm thanh tịnh, cái tâm của Đức Phật thì chúng ta thấy ngay cái trong kinh điển gọi là Bồ Đề tâm đó mà. Thì Bồ Đề đó là giác, giác đó là Phật. Cho nên cái chữ Bồ Đề tâm có thể dịch là giác tâm hay là Phật tâm. Thì cái Bồ Đề tâm ấy khi mà phát sinh ra đó, thì cái tư tưởng của cái người mà Bồ Đề tâm đấy là đương nghiệp chúng sinh, hay là phàm, là đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh gì đó cũng đương nghiệp chúng sinh. Cho nên cái hạnh đó, cái hạnh mà đương nghiệp chúng sinh đó được gọi là thanh tịnh hạnh. Cho nên chúng ta cũng thấy ngay là cái phẩm đó, thanh tịnh hạnh đó, gọi tắt là tịnh hạnh, tịnh hạnh phẩm thuộc kinh Hoa Nghiêm, ở trong đó toàn bộ đương nghiệp chúng sinh. Và những cái oai nghi mà người tu học phải học thuộc một cái số, đi uống nước, rửa tay, ngủ nghỉ, tắm rửa, vân vân, phải đương nghiệp chúng sinh, đều là trích từ trong kinh Hoa Nghiêm ra hết. Thế thì như vậy thì đi đứng nằm ngồi gì đó đều là gọi là cái hạnh thanh tịnh, chứ không phải là chỉ là cái hạnh thiện, không phải là thiện hạnh mà là tinh hạnh, nó còn vượt trên cái thiện nữa. Nhưng cái tinh hạnh đó là cái vấn đề nó không có ngã ở trong cái thiện được. Đôi khi cái thiện thường xuyên vẫn có cái ngã ở trong, tức là mình làm thiện vì mình tính toán, nó chẳng hạn như mình làm thiện thì mình hỏi là tôi làm như vậy tôi được cái gì. Cho nên nếu cái khi mình không cần thì mình không có cái nhu cầu nào hết thì mình không cần làm thiện. Còn khi nào mình có cái nhu cầu, chẳng hạn như là người thân của mình, vợ hay chồng, con cái, cha mẹ bệnh nặng, thì mình mới lính quýnh đi làm thiện. Mình làm thiện cái đó để mà mình suy nghĩ rằng với cái thiện đó mình có được một cái quả báo. Thì cái quả báo ấy nó sẽ giúp cho cái người thân của mình được như vậy. Thành ra cái thiện đó của mình nó chỉ vì những cái nhu cầu nó trên. Khi mà cái nhu cầu nó không còn nữa thì mình cất hết chuyện thiện vào một xó. Cho nên người ta hành thiện vì người ta, chứ không có phải là vì chúng sinh, không có đương nghiệp chúng sinh. Vì vậy không cái thiện nó gọi là thiện hạnh. Thế thiện hạnh và ác hạnh thì khi mà vì tôi á, thì cái vì tôi ấy không bao giờ có thể quyết định rằng là luôn luôn cái vì tôi đó là một chuyện chính nghĩa. Cái vì tôi ấy nó cũng có thể tốt mà nó cũng có thể xấu. Điều đó là ai cũng hiểu như vậy. Nhưng mà chúng sinh thì không có lìa được cái tôi, cho nên là khi nào cũng vì tôi, cho nên chúng sinh chỉ quanh đi quẩn lại ở trong những cái nhân thiện hoặc nhân ác. Và khi nhân thiện và nhân ác thì chúng sinh chỉ lập được một cái phúc báo nằm ở trong cái vòng thiện ác nói trên, tức là phân ra làm lục đạo hay ngũ thú. Thì chúng sinh quanh quẩn mất chỉ nằm trong như thế thôi. Đó là cái nhân quả của chúng sinh tạo nên những cái chính báo và y báo, có thiện ác hỗn hợp, có ân oán nghiệp báo, có đủ thứ những cái như vậy, hay có sinh tử và luân hồi, là để rằng là vay trả và trả vay. Nhưng mà cái nhân quả của Đức Phật thì nó không có thuộc về cái vấn đề tôi, mà chúng ta hiểu rằng là cái nhân quả của Đức Phật là luôn luôn vì chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Thành ra làm tất cả mọi sự vì chúng sinh, không phải vì tôi. Tôi không có trong đó, chỉ có chúng sinh. Cho nên hôm qua tôi có nhấn mạnh đến cái vấn đề, nếu một khi mà tâm của mình thấy được Phật, mình thấy được Phật là mình thấy cái thấy của Phật, mình thấy cái tâm tư của Phật. Trong tâm của Phật chỉ có đương nguyện chúng sinh. Cái tư tưởng của Đức Phật chỉ có chuyện cứu độ chúng sinh. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới vô lượng công đức. Bởi vì Ngài không có một cái tư tưởng nào ngoài chuyện đương nguyện chúng sinh. Nên là mọi cái ý nghĩ khởi lên của Ngài cũng vì chúng sinh. Ngài nói cũng vì chúng sinh. Ngài đi đứng nằm ngồi gì cũng vì chúng sinh. Như vậy thì đi đứng nằm ngồi gì của Ngài cũng thành tựu. Như vậy thì nói năng động tính của Ngài cũng là thành tựu. Bởi vì Ngài không có tôi, bởi vì Ngài nhất thiết chúng sinh, cho nên công đức, cho nên thành tựu. Và vì vậy mà mới nói rằng Đức Phật sản sinh công đức trong từng niệm, Đức Phật sản sinh công đức trong từng lời nói, và Đức Phật sản sinh công đức trong từng hành động, bất luận là lúc nào. Cho nên công đức vô lượng vô biên, không thể nào mà kể hết. Và do vì như thế mà thanh tịnh, cho nên ở đây chúng ta có thể nhận ra một điều rằng là thanh tịnh đi đôi với công đức. Thanh tịnh mới tạo được công đức. Còn tất cả những cái thiện nghiệp nào đó của thế gian này, nó chỉ có tạo được một cái gọi là phúc đức, chứ không phải là công đức. Thì phúc đức với công đức khác nhau ở những điểm như vậy. Phúc đức á, thì nó chỉ có thể mà giúp mình nhất thời. Mình có phúc thì mình có thể tránh được những cái mà khổ, nhưng mà không phải là tiêu diệt được khổ. Thánh nhân kẻ có phúc đức vẫn nằm ở trong lão bệnh tử. Kẻ có phúc đức vẫn không thể cứu, thực sự cứu được tha nhân. Nhưng mà công đức thì cứu được. Bởi vì khi những cái nhân thanh tịnh và công đức như vậy đó, những cái nhân thanh tịnh tạo nên những cái công đức như vậy ở cái thế gian này, không phải là chỗ chủ của công đức. Tôi nói một cái ví dụ như vậy. Ví dụ một bầy trẻ mục đồng nó chăn trâu, nhưng mà trong đó có một đứa nó biết học hỏi, nó biết tiến bộ, và khi nó phát cái phúc đức của nó ra thì tự dưng cái y báo của nó sẽ không còn là nương dâu và con dâu nữa, và cái y báo của nó sẽ là một cái thành thị nào đó, sẽ là một cái đô thị nào đó, sẽ là một cái cơ ngơi, một cái dinh thự nào đó, nó không còn là, không còn là cánh đồng với sình lầy, với nương dâu, với con trâu, không còn nữa. Thì bởi vì bây giờ cái phúc báo của nó, cái hiểu biết của nó, cái việc làm của nó ở cái chốn đồng ruộng nó không có được, mà nó chỉ có ở những cái cảnh giới của đô hội. Cho nên tự dưng nó di lên đó được. Thế thì cái cảnh giới của ngũ thú này đó thuộc về uế độ, gọi là uế, uế độ là bất tịnh. Cho nên rằng là tất cả những nghiệp thiện ác của chúng sinh đó đều thuộc về bất tịnh nghiệp. Và tại sao? Tại tôi cũng mới giải thích là bởi vì nó luôn luôn vì tôi. Hành giới là vì tôi mà nó làm thiện, chứ nó không phải là vì thiện mà làm thiện. Cho nên vì vậy, nếu cần phải ác thì nó ác, nếu cần phải thiện thì nó thiện. Thành ra nó chọn thiện ác gì đó đều vì nó. Thành ra cái nghiệp đó đều gọi là bất tịnh nghiệp, hay chính xác là uế nghiệp. Cho nên y báo của nó là uế độ, còn gọi là ngũ trượt đó, hay là ngũ trượt đến một cái thời gian đoạn nào cũng có thể trầm trọng đến độ gọi là ác thế. Nhưng mà khẳng định là nó bị những cái trượt uế như vậy. Thành ra đó khi mà chúng sinh á không hiểu cái nhân quả của Đức Phật, tức là cái pháp của Đức Phật đó, mà không có hành những cái nhân thanh tịnh của Đức Phật, thì họ có làm thiện đi chăng nữa thì họ cũng lẩn quẩn ở trong quý độ. Và cái nhân của Đức Phật là nhân thanh tịnh. Cái thanh tịnh làm sao ở trong cái quý được? Cho nên cái thanh tịnh nó phải lìa cái quý mà riêng có. Cho nên vì như thế cảnh giới của Đức Phật thì thành tựu, là bởi vì những cái nghiệp nhân tu hành của Đức Phật đều thuộc về là tịnh hạnh, nên là thanh tịnh hạnh. Thanh tịnh hạnh ấy là đều đương nghiệp chúng sinh. Bởi vì như thế thì mình hiểu rằng là cái nhân như thế của Đức Phật bây giờ có thể mà quy kết những cái nhân mà thanh tịnh của Đức Phật đối với Đại Thừa, đối với lại tứ đế của Đại Thừa, thì cái đạo ấy là thanh tịnh đạo. Còn đối với Tiểu Thừa đó là bát chính đạo, mà bát chính đạo cũng là thanh tịnh đạo. Thế nhưng cái thanh tịnh của Tiểu Thừa nó còn dưới thanh tịnh của Đại Thừa một nấc, có nghĩa rằng là Tiểu Thừa thì tự thanh tịnh cho chính mình, còn Đại Thừa thì thanh tịnh cho nhất thiết chúng sinh, cho nên rốt ráo và viên mãn. Cái thanh tịnh của Tiểu Thừa nó chỉ riêng mình thanh tịnh bằng cái bát chính đạo. Cái thanh tịnh của Đại Thừa là thanh tịnh đạo, là bằng cái con đường của Bồ Tát Đạo. Con đường ấy lấy cái nền tảng đương nguyện chúng sinh làm chính. Thế Tiểu Thừa cũng có đương nguyện chúng sinh, Đại Thừa đương nguyện chúng sinh, lấy cái vấn đề mà đương nguyện chúng sinh nó làm nền tảng cho ba nghiệp, tức là nói năng suy nghĩ hành động đều rằng là dựa trên cái nền tảng rằng là đương nguyện chúng sinh. Cho nên vì như vậy cái thanh tịnh của Bồ Tát Đạo nó thanh tịnh hóa hết thảy chúng sinh. Còn cái thanh tịnh của bên Tiểu Thừa không đủ để thanh tịnh cho nhất thiết chúng sinh. Còn cái thanh tịnh của Đại Thừa thì Nghĩa là ai mà đụng, có một cái nhân duyên đụng chạm với lại cái thanh tịnh đạo nói trên đó, người đó đều được thanh tịnh hóa, tức là đều có cái cơ duyên, có cái nhân duyên để xuất ly quý độ. Tại vì chỉ có cái nhân duyên thanh tịnh nó trên ấy mới có thể rằng là lìa ra khỏi cái quý độ được. Đó là gọi là thanh tịnh nhân, những cái nhân thanh tịnh. Thì cái người mà hành cái thanh tịnh nhân đấy gọi là hành thanh tịnh đạo. Hay người, cái người hành thanh tịnh đạo ấy gọi rằng là Bồ Tát. Và Bồ Tát chỉ có cái nghĩa rằng là một chúng sinh mà phát đại đạo tâm. Thì chúng sinh mà phát đại đạo tâm, đại đạo tâm đó, đại đạo nó chỉ cho là cái đạo lớn hơn cả, chính là thanh tịnh đạo, hay còn gọi là vô thượng thanh tịnh đạo, hay là gọi là vô thượng thanh tịnh pháp. Đó là cái pháp mà thanh tịnh nhất rồi, không còn một cái pháp nào có thể mà thanh tịnh hơn thế được. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới là bậc mà suy ngã độc tôn ở đời Bồ Tát. Bởi vì Ngài đến với cuộc đời này không vì Ngài, như hầu hết chúng ta ở đây có mặt hiện diện của chúng ta tại cái cuộc đời này để làm cái gì? Để làm cho tôi. Từ cái khi mà tôi ý thức được là có tôi hiện hữu, cho đến cuối cuộc đời của tôi, cho đến cái hơi thở cuối cùng của cuộc đời này của tôi, tôi cũng tập trung hết cho tôi. Và rồi tôi tiếp tục cái sự nghiệp đó qua đến đời sau cũng vậy nữa. Cho nên cái tôi nào thật sự ra cũng là một cái tôi chẳng có giá trị gì cho thiên hạ hết, mà chỉ thêm phiền, người này làm phiền người kia, người kia làm phiền người nọ, chẳng có ai mà không có làm phiền người khác. Cho nên vì vậy mà một nhà hiền triết người Đức, tức là ông Schopenhauer, mới định nghĩa rằng là con người là một hiện hữu không xứng đáng hiện hữu, mà nó phải hiện hữu là để đền tội một muôn vàn đau khổ và cuối cùng là sự chết. Thì nghĩ ra ông này nói cũng có lý lắm. Người ta hiện hữu rồi người ta giết chém nhau, người ta sống trong đau khổ và cuối cùng là sự chết. Người ta có thắng, người ta có giết được đối phương, chung cuộc người ta vẫn chết. Nhưng mà rồi thì nó miên viễn như vậy, từ kiếp này qua kiếp nọ. Thế nhưng cái tôi của Đức Phật, khi mà Đức Phật đến với cái cuộc đời này, thì cái tôi ấy là một cái tôi xứng đáng hiện hữu. Và nó hiện hữu là để tiêu diệt muôn vàn đau khổ và cuối cùng là sự chết. Đúng như vậy, nhờ cái gì mà có thể tiêu diệt hết thảy đau khổ và sự chết? Chính nhờ thanh tịnh đạo. Vì vậy Đức Phật đến thế gian này không phải để hưởng, không phải để cho chúng sinh cúng dường thờ cúng mình, mà Ngài đến chỉ với một mục đích thôi, là để mở bày cho hết thảy chúng sinh cái trí tuệ về thanh tịnh đạo nói trên đó, mà Ngài nói rằng nhất thiết chúng sinh đều có. Đó là phép màu, đó là sự tối linh Mà nếu người nào mà mở bày được cái kho báu đấy, tức là cái trí tuệ hiểu biết về thanh tịnh đạo, người ấy sẽ xuất trần, người ấy sẽ ra khỏi cái cảnh giới quý độ này, tức là khổ và tập. Người ấy sẽ nắm tịnh độ trong tay. Tại vì với cái thanh tịnh tâm ấy thì người ấy thành tựu một cái chính báo, một cái chính báo gọi là thanh tịnh pháp thân. Thì cái y báo là một cái thế giới trang nghiêm thanh tịnh, là tất nhiên đó là cái gọi là đi bóng với hình của chính báo và y báo. Thế thì Đức Phật đến cái cuộc đời này chỉ là chỉ bày chúng ta cái pháp đó. Đó là cái đại sự nhân duyên mà Đức Phật tới với cuộc đời. Và khi Đức Phật tới với cuộc đời này á, thì chúng sinh không có nhìn ra được những cái thanh tịnh đạo hay thanh tịnh pháp ấy mới trên, hay là cái tâm thanh tịnh ấy nó vốn ẩn ở trong người mình. Mà Đức Phật ví mình đây như là một gã công tử, hết đời này qua đời nọ, hết ngày này qua tháng kia, năm nào rằm tháng riêng cũng phải cúng sao dài hạn, năm nào cũng phải cầu an, cầu cho đến hơi thở cuối cùng. Một kiếp mà nhiều kiếp và đời đời kiếp kiếp là một người xin xỏ, quỵ lụy và cầu khẩn, thì đó là kiếp cùng tử. Còn kiếp trường giả là không có biết xin xỏ quỵ lụy gì hết, chỉ biết bố thí bàn trò, đó là kiếp của trường giả. Thì chư Phật, chư Bồ Tát được coi như trường giả, là chúng sinh coi như cùng tử. Nhưng mà Đức Phật nói rằng Ngài không có kỳ thị và phân biệt thật sự giai cấp như thế. Nên mà Ngài nói mà sở dĩ mà mấy cái gã cùng tử kia lâm vô cái cảnh mà túng quẫn bần cùng như vậy, cũng chung quy chỉ vì một nguyên nhân là quên mất cái thanh tịnh tâm, gọi là Phật tâm, gọi là giác tâm, gọi là Bồ Đề tâm. Quên mất cái tâm ấy mà chuyên môn nhận một cái tâm, nhận một cái tâm tôi ngã, cái gì cũng tôi, nhận cái đó là tôi. Cho nên vì vậy, để phục vụ cái tôi nó trên đó mà làm đủ mọi sứ thiện ác, chịu mọi thứ bất tịnh. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng là cái đó không phải là thật tôi đâu, cái đó là một cái vọng nghiệp của tôi, vọng nhận, vọng nghiệp, gọi là vọng thức, vọng tưởng, cho nên nó sinh ra một thứ vọng thọ. Cái tôi thật sự là gọi là bản ngã, bản tính, bản tâm. Cái tâm thật sự của nhất thiết chúng sinh, hay là trong kinh Pháp Hoa ví dụ là nhất thiết cùng tử ấy, cái bản tâm của nhất thiết cùng tử ấy cũng chính là Phật tâm. Cho nên nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính. Vì vậy cùng tử nào cũng mang ở trong người một viên ngọc, một viên ngọc báu vô cùng. Viên ngọc đó là tượng trưng cho trường giả. Ai có viên ngọc ấy thì giải quyết kiếp ăn mày. Ai mà biết sử dụng viên ngọc ấy thì không bao giờ là cùng tử được nữa, thì sẽ trở nên hàng ngũ của trường giả tử. Cho nên vì vậy Đức Phật thì hiện ở nơi đời này không phải vì Ngài, mà vì nhất thiết chúng sinh. Chúng sinh không nhìn ra được cái viên ngọc đó, không có nhìn ra được cái tâm thanh tịnh đó, không có nhìn ra được cái thanh tịnh đạo nó trên đó, không có nhìn được cái y báo của chính báo mà thanh tịnh và an lạc vô cùng, gọi là cực thanh tịnh, cực an lạc. Chúng sinh không có nhìn thấy, cho nên làm sao thấy được Phật? Phật là những thứ đấy. Mà chúng sinh không có nhìn ra được tất cả những cái mà cực thanh tịnh, cực an lạc đó, thì làm sao thấy được thân Phật? Cho nên vì như vậy, vì lòng từ bi, Đức Phật phải thể hiện một cái hóa thân. giống như chúng ta vậy, xuất hiện rồi dùng những cái ngôn ngữ của chúng ta, nói những cái lời lẽ giống như chúng ta, để cho chúng ta có thể cảm nhận được, để từ những cái thứ đó mà chúng ta có thể trực nhận ra được ý nghĩa ở bên trong. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng là đừng có y vào cái ngôn từ của Ngài, đừng y cú, mà nên y vào cái nghĩa lý. Anh sẽ dựa vào tất cả những cái lời lẽ của Đức Phật để mà hiểu được cái nghĩa thanh tịnh ở bên trong. Tại vì từ cái ngôn ngữ, từ cái tướng mà Đức Phật hiện ra đều chỉ là hư huyễn, đều chỉ là giả thôi. Còn cái Đức Phật muốn chỉ là cái viên ngọc báu, là cái mà gọi là Phật chi kiếm mà Ngài muốn chỉ, thì cái đó mới là cái thật, mới là cái thật. Cho nên thực sự thấy Phật không phải là thấy một cái hóa thân Phật, hình tướng Phật, mà là thấy Phật là thấy được cái tâm thanh tịnh, thấy được cái tính thanh tịnh, thấy được cái đạo thanh tịnh, gọi là thanh tịnh đạo, có thể phát được một cái thanh tịnh tâm, hành thanh tịnh đạo, chứng thanh tịnh quả. Cái đó mới là thật sự cảm được Phật. Cho nên vì như vậy Đức Phật mới hỏi Ngài Tu Bồ Đề là có do sắc tướng, tức là 32 tướng mà gọi là thấy Phật không? Mà Đức Phật phủ nhận rằng là không có do mấy cái tướng đó gọi là thấy Phật. Bởi vì cái ý của Đức Phật là phải thấy thanh tịnh Phật mới giải thoát. Còn thấy pho tượng Phật chưa đủ giải thoát, thấy hoài cũng chưa giải thoát. Nhưng mà nếu thấy được cái pháp thân nhiệm màu của Đức Phật, tức là thấy được, hiểu được cái thanh tịnh đạo, cái thanh tịnh tâm, cái thanh tịnh quả, thì người ấy có thể thành tựu được. Đó mới thực thấy Phật. Như vậy thì cái vấn đề mà nhân quả thì chúng ta hiểu rằng những cái nhân đó đối với đại thừa Phật pháp đấy là đạo đế, đã đưa đến cái vấn đề mà diệt tận quý độ, tức là cái tâm ấy, cái tâm thanh tịnh đấy, nhất nhất đi đứng nằm ngồi đều đương biện chúng sinh, cho nên đều phát ra công đức vô lượng. Vì vậy cái tâm ấy không hề có một cái chút nào về những cái nghiệp mà ân oán, thương ghét, buồn vui, giết chém, giúp đỡ vân vân. Mà cái tâm ấy chỉ có một vấn đề là khai thị cho người ta lập nên một cái chứng báo thanh tịnh vô cùng. Mà cái chứng báo ấy thực sự mà nói thì dưới mắt của Đức Phật thực sự mà nói thì không khó, là bởi vì nó ở ngay nơi mình có sẵn mà, chứ đâu phải đi kiếm từ đâu đâu mà bảo là khó. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật mới than thở, mới lại trưởng lão Xá Lợi Phất là phải biết rằng thành Phật thật sự không khó, nhưng nó khó là bởi vì chúng sinh nó khó phát tâm vô cùng. Chúng sinh khó phát tâm, phát tâm gì? Phát cái tâm thành Phật, tức là phát tâm Bồ Đề, tức là phát Phật tâm, tức là phát thanh tịnh tâm. Phát được thanh tịnh tâm thì hành được thanh tịnh đạo. Hành thanh tịnh đạo thì chứng được thanh tịnh quả. Quả ấy khi chứng, cái quả ấy nó cho cái y báo và cái chính báo rất mực thanh tịnh mà an lạc. Đó là thanh tịnh quả, hay gọi là Bồ Đề quả, giải thoát. Nó khả năng giải thoát cho chúng sinh. Cho nên vì vậy Đức Phật than thở rằng là chúng sinh khó phát tâm, cho nên vì vậy chuyện thành Phật nó khó. Thế thì cái lý luận của chúng sinh trong cái thời mạt pháp nó ngược lại với lại cái nhìn của Đức Phật, là bởi vì họ lý luận rằng phát tâm khó lắm, cho nên tu tập ấy, thì cứ tu tập cái gì dễ đi, đừng có phát tâm, vì phát tâm sự khó lắm. Nhưng Đức Phật thì bảo rằng là sở dĩ nó khó thành Phật là bởi vì nó khó phát tâm. Như vậy là ý của Đức Phật nói rằng nếu chịu phát tâm thì chuyện thành Phật không có khó. Thế mà chúng sinh khi tu hành muốn giải thoát nhưng mà lại cứ dạy nhau và kháo với nhau rằng là phát tâm là cái chuyện mà khó khăn lắm. Đúng, khó thiệt, khó nhưng mà không khó. Khó là bởi vì thứ nhất là chúng sinh không tin lời Đức Phật. Lời của Đức Phật dạy là nan tín chi pháp, cho nên chúng sinh chỉ thích dựa vào oai thần của Đức Phật để được nhờ, chứ chúng sinh không có muốn vươn lên để mà thành Phật. Chúng sinh không tin được rằng là phát cái tâm Phật ra thì mới thành được Phật. Họ không tin, họ không tin, không hiểu, không biết gì về thanh tịnh đạo. Họ không hiểu, không biết, không tin gì về cái vấn đề mà trong cái sự tu tập này là phải dùng hết cả ba nghiệp tu tập thanh tịnh đạo. Đó gọi là thanh tịnh hạnh, hay thanh tịnh hành, hành tất cả những cái vấn đề thanh tịnh nói trên đó. Họ không tin như vậy. Tại vì tại sao? Tại vì những cái điều đó làm tổn thương tới cái tôi. Tổn thương chỗ nào? Mệt quá, khó quá. Mà cái gì mệt, cái gì khó? Tôi. Cho nên cái tôi nó bị cảm thấy rằng là phát tâm mệt tôi, hành thanh tịnh đạo mệt tôi. Do đó mà dẹp hết mấy cái vấn đề đó qua một bên, rồi chỉ có tu quanh đi quẩn lại, cũng lại cũng nằm ở trong cái lục đạo, tức là những cái pháp mà không phải thanh tịnh. Mà chúng ta phải nhớ được chỉ có hành thanh tịnh hành thì cái chính báo và y báo thanh tịnh mới xuất hiện. Thì khi chính báo và y báo thanh tịnh xuất hiện thì tự dưng ra mình vãng sinh một cách gọi là tự động vô cùng. Và điều đó là hợp với đại nhân quả. Còn nếu mà như hôm qua tôi có nhấn mạnh, nếu mà chỉ cầu y báo mà không hề chỉnh đốn chính báo thì nhân quả không tương ưng, chính báo sao thì y báo như bóng theo hình. Làm thế nào mà không cần sửa chính báo mà để đạt được một cái y báo cao siêu hơn cái chính báo của mình? Làm gì có chuyện đó? Và nếu người nào tin chuyện đó là mê tín, là mê muội nhân quả. Đấy, người học Phật khi nào cũng phải suy nghĩ theo lòng nó đúng nhân quả. Thành ra tôi mới chứng minh rằng người ta mê thế giới phương Tây chứ người ta mê Đức Phật A-di-đà. Cho nên nếu mà Đức Phật A-di-đà mà không có hướng đem người ta về cái cõi mà người ta thấy sướng như vậy đó, thì người ta đâu có ngưỡng mộ Đức Phật A-di-đà. Cho nên vì vậy người ta không ngưỡng mộ những Đức Phật nào khác hết. Người ta ngưỡng mộ Đức Phật A-di-đà chỉ vì một vấn đề là người ta thèm thuồng cõi cực lạc, chứ không phải người ta thực tâm gì mến mộ Đức Phật A-di-đà. Thế thì Đức Phật mê phương tiện thiện xảo vô cùng bày. Thế nói rằng là muốn về cái thế giới đó nó phải theo đúng nhân quả thôi, niệm Đức Phật. Cho nên mình muốn được cái y báo, mình phải nghĩ tới cái mà xây dựng cái chính báo. Mình phải luôn ngày đêm nghĩ tới cái chính báo. Cái chính báo đó là Đức Phật A-di-đà. Thế giới cực lạc là phụ thuộc theo Đức Phật A-di-đà mà thôi. không có ai gì là hàng ngũ cực lạc. Tại vì không có chính báo thì tất nhiên không có y báo. Đó cũng là cái điều để cho chúng sinh hiểu một điều là cái chính báo nói trên đó mới là hệ trọng. Cho nên muốn được y báo kia thì gì? Đó. Phải không lìa cái chính báo này. Cho nên phải nhất tâm. Là tâm này chỉ còn có A-di-đà thôi. Thì có như thế là thì cái kia nó thành. Nhưng mà nếu mà tâm này mà khi niệm mà nên nó bất loạn, tức là có nghĩa rằng là nó không còn nhất thiết gì là vô biệt niệm, vô biệt niệm, tức là nó không còn một cái niệm nào khác, tức là không còn bất kể một cái niệm tôi nào hết, chỉ còn có Phật thôi, không có tôi nữa, vong tôi đi, quên tôi mất rồi. Giờ tôi trong tâm tôi chỉ có thấy, không thấy tôi nữa, trong tâm tôi chỉ thấy Phật. Chỉ thấy Phật mà thôi. Thì nhờ cái công năng như thế, trước nhất quên cái tôi đi, thì đương nhiên rằng là nó cũng đoạn ác vê lệ. Vê lệ nghĩa là hành thiện được một cái phần nào rồi đấy, tức là nó cũng vơi bớt đi cái ác của cái tôi này, nó cũng chặn đứng được nhiều cái vấn đề mà gọi là tập. Rồi nếu mà niệm Phật đến một cái mức mà có thể cảm ứng được với chư Phật, thì bây giờ sẽ cảm ứng được Phật. Không có một cái người nào mà có một cái nhân duyên đối với Đức Phật mà lại không được cảm hóa. Thành ra có cái nhân duyên của Đức Phật thì được cảm hóa. Được cảm hóa ấy chính là gì? Chính là được khai thị Phật chỉ kiến. Tức là được khai thị một cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó hiểu đâu là con đường ảo đế, để có thể đưa đến cái vấn đề là diệt đế. Thì diệt đế đây là cái ý báo và chính báo, gọi là A-di-đà và thế giới phương Tây. Thì đâu là cái đạo đế để đưa đến A-di-đà và thế giới phương Tây? Thì đó vẫn là cái hành thanh tịnh đạo, cái gieo cái thanh tịnh nhân. Thành ra vì vậy, tất cả những cái nhân của Đức Phật nó đều gọi là cái nhân của xuất thế gian. Thành ra cái pháp của Đức Phật, tất cả những cái đi đứng nằm ngồi nói năng động tình của Đức Phật đều gọi là xuất thế gian pháp. Là bởi vì nó có đủ mọi cái điều kiện nhân quả để mà cho mình lìa vĩnh viễn khỏi cái cảnh giới quế độ khổ tập này, nhưng mà có thể sinh về cái thế giới tịch diệt vi lạc, gọi là phương Tây, mà gần gũi Đức Phật. Thế gần gũi Đức Phật là gần gũi với lại mọi cái việc làm của Đức Phật, mọi cái hạnh nguyện của Đức Phật, mọi cái thanh tịnh của Đức Phật. Làm sao một người bất tịnh mà có thể làm gần gũi với Đức Phật được? Cho nên Đức Phật biết rằng là cùng từ đấy có cái viên ngọc báu. Và Đức Phật cũng không thể đem cùng từ về cái cơ ngơi của mình để mà gọi là cho chúng được sướng. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới ví dụ như vậy. Cùng từ khi có được đem vào trong cây, nghĩa là dinh thự của trưởng giả đó, và có được trưởng giả săn sóc, cũng sợ hãi lắm, cũng gọi là mặc cảm lắm mà sợ hãi lắm, phải từ từ. Rồi cho đến khi nào đó mà thấm nhuần được, thân cận được với trưởng giả lâu ngày, bớt sợ, bớt mặc cảm, nhận trách nhiệm, rồi cái từ từ thì bây giờ đấy mới biết mình là con của trưởng giả. Bây giờ đấy mới gánh vác cái sự nghiệp của trưởng giả được. Thành ra chúng sinh giống như cùng từ như vậy, như Đức Phật ví dụ vậy, khó phát tâm quá. Mà chính cái vấn đề rằng là khi mà khó phát tâm như thế thì là chúng ta cũng tự liên tưởng trong kinh Pháp Hoa để mà hiểu một cái vấn đề là chúng ta quả là những cả cùng từ cực đoan. Nghĩa là dù là ngưỡng mộ trường giả, nhưng mà trường giả có nói rằng là Quý vị đó là con cái của tôi cũng vẫn sợ sệt và không tin. Cho nên vẫn cu mang cái kiếp cùng tử lâu dài cho đến khi mà thuần thục với lại trường giả. Mình kinh địa tạng hay là trong các kinh điển đại thừa khác mới kết luận những chúng sinh cương cường khó độ. Thế thì một khi mà chúng ta là những cái người học Phật mà chúng ta sợ hãi cái sự mà phát thanh tịnh tâm, hành thanh tịnh đạo, thì đủ biết rằng là chúng ta là thứ mà cùng từ cực đoan cỡ nào. Và chúng ta sẽ hiểu ngay một điều là, như vậy cái con đường giải thoát của mình còn dài lắm, còn xa lắc xa lơ. Và như vậy thì Phật còn xa vời vợi, chưa gần đâu. Niệm mà càng gần Phật thì cái tâm thanh tịnh ấy nó càng tăng. Cho nên nói niệm Phật phải dùng một cái tâm gì niệm Phật, dùng một cái tâm nhất tâm, tức là một cái tâm không loạn thì niệm Phật gọi là nhất tâm niệm Phật, một lòng niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, tức là dùng cái tâm không có loạn. Cái tâm gì không có loạn? Cái tâm mà không ngã ấy nó không loạn, còn cái tâm mà có ngã nó thì nó loạn, nghĩa là trùng trùng. Ở đây chúng ta ai cũng có cái kinh nghiệm đó. Cái tâm ngã của mình làm gì mà không loạn? Bây giờ mình cứ nhiếp mấy, mình ngồi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhiếp mấy, ngưng niệm cái là loạn liền. Đứng dậy đi ra khỏi cái điện Phật là loạn ngay, không cần phải đi đâu xa hết. Xuống dây bếp vào phòng ăn là nó loạn rồi. Là nó, đừng nói là nhị niệm, là nó là vô lượng niệm, là tâm viên ý mã nó khởi hẳn. Nếu làm thế nào mà để mà đến niệm Phật mà đến mức nhất tâm bất loạn? Muốn niệm Phật đến mức nhất tâm bất loạn thì đầu tiên phải dùng cái nhất tâm ấy mà niệm Phật, là niệm cho đến độ rằng là cái niệm ấy trở thành nhất tâm. Dùng nhất tâm niệm Phật rồi niệm Phật trở thành nhất tâm. Thì bây giờ bán sinh thầy Phương, thì bây giờ là vãng sinh Tây Phương, Đức Phật nói điều kiện lắm mà. Đức Phật nói rằng là thế mà niệm từ 1 đến 7 câu thôi mà nhất tâm bất loạn. Thì vãng sinh Tây Phương. Cho nên vì vậy, Ngài Triệt Ngộ Đại Sư là tổ thứ 12 của Liên Tông mới nói, quý vị niệm Phật, quý vị phải dùng cái tâm có Phật, cái tâm có Phật ra mà niệm Phật. Cái niệm Phật có sẵn trong tâm quý vị, quý vị niệm luôn mang một cái tâm có sẵn Phật, dùng cái tâm có sẵn Phật của quý vị á mà niệm Phật, niệm Đức Phật có sẵn ở trong tâm, thì như thế là nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật thành nhất tâm, dùng cái tâm có Phật, dùng cái tâm có Phật chứ không phải cái tâm có tôi. Dùng cái tâm có Phật đấy, tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh ấy là tâm có Phật. Dùng cái tâm ấy mà niệm, niệm làm sao để cho Đức Phật ấy lại là chính một tâm đó. Và như thế gọi là Kinh Ban Trung Tâm Muội nói là tí tâm thì Phật. Hay Thiền Tông gọi là tức tâm tức Phật. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nhấn mạnh cái vấn đề là niệm cho đến cái nhất tâm bất loạn. Thế rồi, một cái vấn đề của chúng ta là thế rồi mà chúng ta ngồi niệm Phật làm thế nào để nhất tâm? Có nghĩa là chúng ta ngồi đây niệm Phật cho đến chúng ta đứng dậy đi xuống bếp cũng vẫn niệm Phật, cho đến là chúng ta nấu cơm ăn uống cũng niệm Phật, cho đến chúng ta đi đâu cũng niệm Phật, không bị lộn. Cái đó là hơi bị khó đấy, cả vấn đề đấy. Thế nhưng Thế nhưng nếu mà chúng ta niệm Phật, khẩu niệm, nhưng mà tâm tương ưng, muốn tâm tương ưng mà niệm Phật thì trước hết phải mang một cái tâm có Phật, tức là ngưỡng mộ Đức Phật, quy y Đức Phật, dùng cái tâm ấy niệm. Thì niệm làm sao mà cái tâm ấy càng lúc càng ngưỡng mộ, càng quy y Đức Phật một cách viên mãn, một cách thanh tịnh tuyệt đối. Tức là quy y Phật vô cùng thanh tịnh, tức là niệm Phật với một tinh thần thanh tịnh vô cùng. Vấn đề mà thanh tịnh là thế nào? Thì bây giờ thanh tịnh lại trở lại tất cả những cái gì mà hôm qua và vừa rồi tôi định nghĩa. Thì thanh tịnh không ngoài cái vấn đề rằng tư nguyện chúng sinh, chứ không phải thanh tịnh là chỉ là tử tế, chỉ là tốt tốt, chỉ là ăn hiền ở lành, chưa đủ. Nó thanh tịnh là có nghĩa được là một cái sự nghiệp mà Đức Phật đã hành cái thanh tịnh đó trong vô lượng đời, mà chúng ta hiểu biết là trải qua vô lượng đời Đức Phật xá thân mệnh, xá tài sản, xá mọi thứ vì nhất thiết chúng sinh, phụng sự chúng sinh. Và rồi khi đến khi Ngài thành Phật thì Ngài độ cái lớp cuối cùng, đó là Ngài tạo hết cho những cái người mà trong cái khi Ngài tu Bồ Tát Đạo, tạo cho họ cái nhân duyên đặc độ, tức là nhân duyên với Ngài, tạo hết để cho đến cái khi Ngài thành được chính đẳng chính giác. Thì bây giờ Ngài mới thọ ký cho tất cả những người mà có cái nhân duyên đắc độ với Ngài mà trong vô lượng đời cho đến khi Ngài thành đạo, Ngài đã phục sự cho họ. Cho nên chúng ta không có ngạc nhiên khi thấy trong các kinh điển thì thường thường hay nói đến những cái chuyện mà Đức Phật sau khi thuyết pháp, thế Đức Phật thường chỉ những cái người trong pháp hội ở trên đó, Đức Phật nói họ là những cái người trong tiền kiếp và Đức Phật đã từng giúp đỡ, đã từng phục sự, đã từng bố thí, đã từng cứu trong khi Ngài tu Bồ Tát Đạo. Và giờ đây họ có những cái nhân duyên đó cho nên đời đời kiếp kiếp, bởi vì Đức Phật luôn luôn hành theo Bồ Tát Đạo, cho nên rằng là họ để trở thành những trợ thủ giúp cho Đức Phật thành tựu Bồ Tát Đạo. Nên vì như thế Đức Phật ghi ơn họ, Ngài không xả họ. Cho nên vì như vậy Ngài dùng vô lượng thiện xảo phương tiện gìn giữ họ trong cái con đường của Bồ Tát Đạo. Và cho chung cục khi Ngài thành đạo, họ là những người ngồi trong cái pháp hội lên trên đó. Hay ra để có mặt ở trong một cái pháp hội của một Đức Phật thì người đó phải cần có những cái nhân duyên với lại vị Phật đó. Là những cái nhân duyên gì? Những nhân duyên yêu thương à? Không phải. Những nhân duyên cái cỏ à? Không phải. Những nhân duyên tranh đấu à? Không phải. Những nhân duyên gì cũng đều không phải, mà là nhân duyên của Bồ Tát Đạo. Đó là nhân duyên đó, trợ giúp Đức Phật, và nhân duyên được Đức Phật trợ giúp, được Đức Phật cứu. Tất cả những cái nhân duyên nó trên đó, bởi Đức Phật cứu là hành Bồ Tát Đạo, Đức Phật trợ giúp là hành Bồ Tát Đạo. Cái nào trợ giúp Đức Phật hành Bồ Tát Đạo là người ấy có nhân duyên với Bồ Tát Đạo, tức là có nhân duyên với thanh tịnh đạo, có nhân duyên với lại cái người chứng quả Bồ Đề trong tương lai. Cho nên vì như thế tất cả những người ấy đều chung cục là có mặt ở trong những cái pháp hội mà Đức Phật thuyết pháp, và rồi được thọ ký. Là chúng ta đọc từng kinh điển đại thừa hay thấy như vậy. Thế cho nên kết những cái nhân duyên như vậy. Vì vậy mà Đức Phật độ chúng sinh đó, là Đức Phật không có phải độ bằng những cái phương tiện của thế gian, là thương yêu đùm bọc gì bình thường. Mà những cái đó, nếu mà nói theo cái thuật ngữ của tịnh độ thì nó chỉ mới là tạp duyên thôi, chứ còn chính duyên nó là Bồ Tát Đạo. Nên là có nghĩa là khi Đức Phật mà ra tay cứu vớt hay là ra tay gì, chúng ta nhìn thấy Đức Phật hy sinh cho bầy cọp, rồi sau đó thì bầy cọp về sau này chứng quả. Đức Phật hy sinh cho bất cứ một cái người nào. Đức Phật hy sinh cho, nghĩa là gọi là Đức Phật chịu cho, nghĩa là Ca Lợi Vương cắt chặt thân thể, mà rồi sau này Ca Lợi chứng A-la-hán quả. Thế thì chúng ta thấy như vậy là bởi vì tất cả những cái sự kiện nói trên đó đều rằng là dính líu tới cái sự tu thanh tịnh của Đức Phật, cho nên nói Đức Phật tu thanh tịnh. Đức Phật tu thanh tịnh cho đến độ rằng là Đức Phật giống như là cái lời ngạn ngữ của người Ấn Độ nói rằng cây trồng nó tỏa cái hương thơm, cho đến độ cái lưỡi rìu mà chặt nó cũng thơm ngát mùi trồng của nó luôn. Chỉ có Đức Phật là như thế thôi. Cho nên từ cắt chặt thân thể của Ngài, từ hành hung, từ quấy phá, thấy đều đặc độ, đều là những người trợ giúp Ngài để thành tựu Bồ Tát Đạo, thành tựu đạo. Vì vậy mới biết rằng là cái nghiệp thanh tịnh đó của Như Lai. Có vậy thì Đức Phật mới cứu độ được toàn thể tất cả những chúng sinh nào mà thế có cái nhân duyên với lại Đức Phật thì thầy đều được độ. Và cái nhân duyên nói trên đó rất là hoàn toàn là gọi là cái nhân duyên thanh tịnh. Cho nên cái quy y với Đức Phật, cái niệm Đức Phật thì với một cái tâm thanh tịnh, quy y Đức Phật cũng với một cái tâm thanh tịnh. Cho nên với cái tâm thanh tịnh thì y vào trong cái pháp thanh tịnh, y vào trong cái thanh tịnh đạo, thanh tịnh pháp của Đức Phật, thì người đó với một cái tâm thanh tịnh, y vào cái thanh tịnh pháp và thanh tịnh đạo của Đức Phật, người ấy mau chóng tiếp xúc với Đức Phật, người ấy mau chóng trở thành thân bằng quyến thuộc của Đức Phật. Và trái lại thì quy với Đức Phật bằng một cái tâm không có thanh tịnh, cho nên không có thọ lãnh cái thanh tịnh đạo, thanh tịnh pháp của Đức Phật. Đó là khi họ quy với Đức Phật vì họ, không phải vì Phật. Vì họ là bởi vì quy với Đức Phật để Đức Phật bảo vệ, quy với Đức Phật thì có người cho mình cầu xin. Họ không quy với Đức Phật vì Phật. Nếu mà Đức Phật đâu có vì Ngài đâu, cho nên rằng là chẳng có ai quy y thật sự vì Phật. Mà Phật là vì gì? Phật là vì nhất thiết chúng sinh, cho nên quy y vì Phật thì tự dưng sẽ quy y vì nhất thiết chúng sinh. Mà khi quy y vì nhất thiết chúng sinh thì đương nhiên sẽ đi đứng nằm ngồi đều vì chúng sinh, thì thanh tịnh đạo có thể hành được, thanh tịnh hạnh có thể thành tựu được. Thì thanh tịnh quá mới chứng được. Thành ra ở trong Kinh Đại Phương Tiện cũng phân quy y là ba phẩm, chứ không phải là quy y giống nhau hết. Thế bây giờ mà hàng mà thượng tăng ấy, mà có nhân duyên với Đức Phật từ nhiều đời, thì cái quy y với Đức Phật thì quy y bằng một cái tâm thanh tịnh. Thế cái tâm thanh tịnh ấy nó là cái tâm mà giải thoát. Trước tiên hết chưa biết được cái pháp giải thoát, nhưng mà tha thiết cầu giải thoát. Bởi vì tha thiết cầu giải thoát cho nên quy y với Đức Phật để tìm cái đạo giải thoát ở trong đó. Thì cái tâm thanh tịnh ấy, quy y với Đức Phật là thanh tịnh pháp thân, thì cái thanh tịnh với thanh tịnh đấy nó mới gọi là cảm ứng đạo giao được. Thì cảm ứng đạo giao được thì mới trực nhận được đâu là cái vô thượng thanh tịnh tâm, gọi là pháp tâm vô thượng, quy Phật. Thì quy Phật với cái tâm thanh tịnh thì tự dưng có thể phát vô thượng tâm. Mà khi phát vô thượng tâm, giải lại đạo thì hiểu được đạo, hiểu được đạo của Đức Phật là cái gì? Đạo của Đức Phật vượt quá cái phạm vi thiện ác của thế gian. Bởi một tội, cho nên Đức Phật, một cái tội, thì hiện cái một cái hóa thân đến với cái thế giới này để chỉ cho người ta một cái pháp thanh tịnh vượt qua cái tôi. Thành cái tôi đấy chỉ là một phương tiện để cho người ta vượt qua cái tôi. Cái tôi ấy không có một mảnh may tôi nào ở trong cái tôi đó cả. Cái tôi đó gọi là cái tôi không tôi, nhưng một cái ngã vô ngã. Tuy vô ngã nhưng mà có cái ngã để đến với chúng sinh. Tuy có cái ngã đến với chúng sinh đây nhưng mà vốn vô ngã, bởi vì chỉ đương nguyện chúng sinh rất ư là thanh tịnh. Cái tôi đó là đáng tôn xưng ở cuộc đời. Cái tôi đó, đó là cái tôi mà gọi rằng là duy nhất cao thượng ở cuộc đời, cho nên xứng đáng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tại ngã ấy tôi vô ngã, ngã ấy đến vì nhất thiết chúng sinh, không có cái ngã nào trong vô ngã. Nhưng mà vì từ bi vô bờ cho nên hiện thân ngã, ưng dĩ hạ thần, tức hiện hạ thần nhị vị thuyết pháp. Thế thì cái quy y với Đức Phật, cái quy y với Đức Phật A-di-đà cũng phải quy y với Đức Phật nào cũng thế. Là quy y bằng một cái tâm gì? Một cái tâm có Phật. Đừng có quy y cái tâm tôi, quy y cái tâm tôi rồi chung cục nói một cách chính xác, không cách sáo, không nói thách. Rằng là nếu quy y bằng cái tâm nó thì phần đông có tính chất lợi dụng Đức Phật nhiều hơn là quy y Đức Phật. Còn nếu quy y với Đức Phật bằng cái tâm thanh tịnh, người ấy sẽ trở thành một cánh tay, một con mắt của Như Lai nhanh chóng, mau lẹ vô cùng. Và người ấy xứng đáng làm trưởng tử của Như Lai. Người nào trưởng tử là người gánh nghiệp của ông cha, là người gánh nghiệp mà độ nhất thiết chúng sinh, thì là trưởng tử của Như Lai. Tức là gánh cái thanh tịnh đạo, thanh tịnh nghiệp của chư Phật. Thì bây giờ trở thành rằng là chứng giả tử, pháp vương tử, trở thành hàng mà thân bằng quyến thuộc của Đức Phật và mau lẹ. Cho nên vì như thế, khác với lại những cái sự suy nghĩ cố hữu của phàm phu rằng là phát tâm là một cái sự khó khăn mà không nên phát, thì ngược lại, nhờ phát tâm mà mọi sự trở nên dễ, nhờ phát tâm mà con đường đến với Đức Phật càng ngày càng ngắn, nhờ phát tâm mà sự giải thoát càng lúc càng gần, nhờ phát tâm mà hết thảy chúng sinh bỗng dưng được nhờ. Còn nếu không phát tâm thì chúng sinh đâu có được nhờ được cứu gì đâu. Mà khi một người phát tâm cái tự nhiên rằng là không biết cơ mà chúng sinh nào đó đều được cứu, được giúp, được này kia gì. Cho nên Đức Phật nói rằng là cha mẹ mà sinh ra một người con mà biết phát Bồ Đề Tâm thì cha mẹ ấy từ đó trở đi không bao giờ bị đoạn lạc. Chính xác. Bởi vì nếu một người phát tâm người ấy thể độ nhất thiết chúng sinh thì chúng ta được nhờ. Cho nên bây giờ tôi nói cái ví dụ vậy thôi. Bây giờ mình thương cha mẹ mình lắm, nhưng mà qua đời sau cha mẹ mình mất đi rồi, qua đời sau mình có cha mẹ khác, mình không có thương tưởng tới cha mẹ mình thương đời trước nữa. Cha mẹ đời trước mình vất vưởng ở một cái thế giới mà quý độ nào đó, mình cũng chẳng bận tâm, mình cũng chẳng màng. Mình thấy kệ, tàn nhẫn như vậy đấy, ai cứu? Mình không cứu. Rồi ai cứu? Người phát tâm cứu. Vậy mình phải tri ân những cái người phát tâm, bởi họ sẽ cứu thân bằng quyến thuộc của mình, và sau này cứu chính mình nữa nếu mình đọa. Bây giờ đồng đạo của mình không phát tâm thì liệu rằng là mai sau mình đọa họ có cứu mình không? Không. Đồng đạo của mình họ cũng đâu có phát tâm, vậy thì họ đâu cứu mình. Rồi cha mẹ mình có phát tâm cũng chưa chắc nó cũng đâu cứu cha mẹ mình. Kiếp này có con có cái cưng lắm, thương lắm, kiếp sau nó vất vưởng ở đâu mình thấy kể nó. rồi mình lại cũng đưa con mới, rồi nó vất vưởng như vậy, từ cha mẹ con cái thân bằng quyến thuộc của mình, của nhiều người, của vô lượng chúng sinh vất vưởng, ai cứu? Người phát thanh tịnh tâm cứu, chướng từ của Như Lai cứu. Cho nên công đức vô bờ. Chúng ta nghĩ sai phải là như vậy. Chính bản thân chúng ta nữa, rồi sau này đồng đạo của mình hay là huynh đệ của mình nếu không phát tâm, liệu có cứu mình không? Rồi lại cũng một cái người nào đó chẳng là cái gì của mình, nhưng mà họ có phát tâm, họ thề cứu nhất thiết chúng sinh cho nên trong lòng của mình. Cũng vì lẽ ấy đó mà khi tôi có đặt câu hỏi với lại những người mà đi theo tôi, lúc đó là ở cái Golden Rock, tảng đá mà Miến Điện gọi là thiêng á. Tôi đến nhân dịp lễ đó, đến cả theo mấy gai ghiếp đó nói hơn 10.000 người tụ tập về đó cầu nguyện. Họ đốt nến, đốt đèn sáng trưng, họ cầu nguyện. Ai cũng nói là không khí linh thiêng, tại vì quá đông người cầu nguyện cho nên tự nhiên không khí nó linh thiêng. Tôi thì thấy chưa đủ linh thiêng, cho nên tôi mới hỏi tất cả những người đi cùng với tôi, 10.000 người này hợp lại nó cầu nguyện, thua một người cầu, biết là ai không? Tất cả mọi người không đáp được, không biết ai là cái người mà cầu siêu như vậy, cầu mà có thể rằng là một người cầu mà thắng vạn người, đừng nói vạn người, thắng cả muôn người như kia. Ai mà cầu mà hay vậy? Người phát của Địa Tâm. Tại sao? Lắng nghe kỹ đi. 10.000 người đó cầu cho 10.000 gia đình, họ tập hợp đông như thế mà chỉ có 10.000 gia đình được thôi. Nếu như cái lời cầu đó mà hữu ứng thì chỉ có 10.000 gia đình. Thế nhưng chỉ cần một người phát Bồ Đề Tâm cho cầu nhất thiết chúng sinh, chứ không phải là 10.000 gia đình. Cầu cho nhất thiết phụ mẫu, cầu cho nhất thiết thân bằng quyến thuộc, cầu cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên luôn luôn tương nguyện chúng sinh, cho nên luôn luôn thể độ nhất thiết chúng sinh. Lời cầu ấy không đủ mạnh sao? Nếu với lại một cái tâm tương ứng với lại cái lời nguyện nói trên đó, thế thì 10.000 người kia linh cái gì nổi mà thiêng cái gì nổi? Nó chỉ có thiêng và linh đó là chính là những cái lời mà nguyện, như là Địa Tạng ở trong kinh Địa Tạng Thập Luân Kinh, nó nói địa ngục vì không thì tất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Lời nguyện đó giá trị hơn hẳn là tỷ người trên thế gian này nguyện. Nghĩ sang đúng không? Những cái lời nguyện kia chúng ta có được hưởng không? Tỷ người hợp lại nó được cầu nguyện, trong đó chúng ta có được hưởng phần không? Nhưng mà với Ngài Địa Tạng thì mình được đấy. Cha mẹ, trong quá khứ của mình, anh em thân bằng quyến thuộc trong quá khứ của mình cũng được cứu. Cho nên mới biết công đức nó lớn thì lắm, cho nên mới biết ân nó là khổng ân, chứ không phải là một cái ân bình thường. Cho nên phát cái tâm ấy ra thì tự dưng là cái công đức lớn lao nó mới hiện thành, thì cái quả siêu việt nó mới có thể mà chứng được. Và nếu mà trốn tránh nó thì coi như là trốn tránh cái an lạc, cái cực lạc, là trốn tránh cái thành tựu. Chúng ta may là bởi vì chúng ta ít nhiều gì cũng có cái nhân duyên với Phật Pháp, với Đức Thế Tôn, cho nên chúng ta may lắm, chúng ta còn được nghe và được hiểu về thành tựu đạo. Nếu chúng ta không phải là những người Phật tử thì thử hỏi đến kiếp nào, những đời nào chúng ta mới hiểu được những cái đạo của đạo và diệt, để rồi chúng ta sẽ mãi mãi chìm đắm ở trong cái đạo của khổ và tập. nó không phải chỉ may cho chúng ta. Và nếu chúng ta phát một cái tâm thanh tịnh như vậy thì tự nhiên chúng ta sẽ liên tưởng đến cha mẹ trong vô lượng đời, cha mẹ trong vô lượng kiếp, mà do đó thì chúng ta có một cái trách nhiệm báo ơn, tức là phải độ. Anh như chúng ta giống như Đức Phật nói rằng Như Lai có vô lượng kiếp sống, cho nên Như Lai có vô lượng cha và vô lượng mẹ, do đó vô lượng chúng sinh từng làm cha mẹ của Như Lai, do đó muốn báo ơn hãy cứu độ vô lượng chúng sinh đi. Chỉ có thanh tịnh đạo mới biến con người ta trở thành thanh tịnh vô cùng, không có bội bạc, không có vong ân. Người như thế mới có thể giải thoát, người như thế mới có thể có được cái ý báo và chính báo thanh tịnh mà an lạc được. Đó là cái đạo của Thế Tôn, gọi là thanh tịnh đạo. Đó là cái đạo mà chúng ta cần phải tu tập để đưa đến cái vấn đề thực sự cho chính chúng ta. Và nếu mà quên mất nó hay bỏ qua nó thì thực sự là tự mình đẩy mình ra khỏi tầm cứu của chư Phật. Nên cái lỗi đó tự mình thôi. Thành ra đời đời kiếp kiếp có cầu nguyện để được an cũng vô ích thôi, bởi vì cái chính báo của mình đã như thế rồi. Thì làm thế nào mình có thể thay đổi được cái y báo của chính mình? Nên do đó chúng ta phải trân trọng với lại cái thanh tịnh pháp của chư Như Lai.
Nguyện đem công